Kính thưa quý thính giả, đây là chương trình Hôn nhân và gia đình. Chương trình này được biên soạn với mục đích trình bày những vấn đề liên quan đến đời sống gia đình của người Cơ Đốc. Chúng tôi sẽ dựa vào lời Chúa dạy trong Kinh Thánh, đem đến cho quý vị những nguyên tắc hướng dẫn về những vấn đề căn bản trong quan hệ giữa vợ với chồng, cũng như giữa cha mẹ với con cái. Kính mời quý vị theo dõi mỗi tuần, hầu xây dựng một gia đình vững mạnh trong tình yêu và niềm tin nơi Chúa cứu thế. Kính thưa quý thính giả, mỗi khi đến ngày Tết Nguyên Đán hay Tết Nhi Đồng, các hội đoàn và trường học thường tổ chức những cuộc vui cho các em thiếu nhi. Đây là điều tốt. Người lớn quan tâm đến các con em của mình nhằm tạo cho các em những giờ phút vui vẻ, đáng ghi nhớ. Thật ra chúng ta không nên chỉ để ý con em của chúng ta một vài ngày trong năm, nhưng cần quan tâm đến các em mỗi một ngày trong đời sống. Chúng ta không những làm điều này điều kia cho con vui, nhưng cũng cần dành thì giờ ở bên con, trò chuyện, chơi đùa với con, dạy con điều hay lẽ phải, dạy con lời Chúa trong Kinh Thánh. Chúng ta cần ở gần con, hướng dẫn con từng điều nhỏ nhặt, nhất là đối với những đứa con còn quấn quýt bên chân bố mẹ. Câu mà các bậc cha mẹ ngày nay thường than là: sao bây giờ nuôi con khó quá, không như những thập niên trước. Thật vậy, ngày nay mỗi gia đình chỉ có 2-3 đứa con mà sao vất vả quá, không như các cụ ngày xưa có 9-10 đứa mà nuôi một cách dễ dàng, không phải quá nhức đầu lo lắng như chúng ta bây giờ. Chúng ta còn thấy rằng ngày trước con sợ cha mẹ, bây giờ thì hình như cha mẹ sợ con. Ngày nay có nhiều cha mẹ rất sợ con buồn, con giận, sợ con không thương, không muốn ở gần. Rồi một ngày kia, trong tuổi già, cha mẹ sẽ phải sống trong cô đơn. Cha mẹ sợ con là điều chúng ta thấy trong nhiều gia đình. Dù con ở trong tuổi thiếu niên hay mới vài 3 tuổi. Có một em bé nọ tên là Mai. Mới 3 tuổi, nhưng em Mai như là chủ trong gia đình. Cha mẹ em lúc nào cũng tất bật lăng xăng để chiều theo những đòi hỏi của em. Một buổi tối nọ, mẹ em dọn cơm ra bàn và gọi các con vào ăn. Hai đứa con lớn vâng lời, nhưng bé Mai không chịu vào, bảo là muốn xem truyền hình thêm một chút nữa. Mẹ em chờ mãi không thấy con vào, sợ con bỏ ăn sẽ gầy ốm, không lớn, nên bà đem cơm ra phòng khách đút cho con ăn. Bé Mai nuốt thức ăn một cách ngao ngán, mắt thì cứ dán vào máy truyền hình, dù chẳng hiểu gì. Ăn được vài muỗng, Mai xua tay che miệng, bảo là no rồi, không muốn ăn nữa. Khi mẹ ép ăn thêm một muỗng cuối cùng, bé Mai gào lên khóc, khiến mẹ em vội vàng xin lỗi rồi đứng lên đem chén cơm vào bếp. Bà trở lại bàn ngồi ăn với hai đứa anh của Mai. Sau đó bà rửa chén, dọn dẹp và chuẩn bị thức ăn cho ngày hôm sau. Khoảng một tiếng đồng hồ sau, bé Mai bước vào bếp và nói: mẹ ơi, con muốn ăn cơm. Bà mẹ nghe con đòi ăn mừng quá, liền ngưng công việc lấy cơm cho con. Khi bà để chén cơm lên bàn, đứa bé nhìn và hỏi: cái này là cơm của con hồi nãy phải không mẹ? Bà mẹ nói: không, cơm này mẹ mới lấy trong nồi cho nóng. Thế là đứa bé nổi giận, gào lên khóc và nói: con muốn cơm của con không muốn cơm khác. Bà mẹ sững sờ, không biết phản ứng làm sao. Nhưng bà cố kiên nhẫn, vừa dỗ vừa giải thích là cơm này ngon hơn. Nhưng bé Mai khóc to lên nhất định đòi chén cơm lúc nãy. Bà mẹ đã ăn giùm con chén cơm đó, nên không lấy ở đâu được nữa. Bà đành xin lỗi con và chờ cho con hết giận. Bé Mai tiếp tục gào khóc. Khoảng 15 phút sau thì thôi, vì không còn sức để khóc nữa. Rồi bé ngã ra ghế ngủ. Bà mẹ thấy vậy, bế con vào giường. Đến nửa khuya, vì đói, bé Mai thức dậy và đòi ăn. Mẹ em phải vào bếp lấy cơm cho con. Thưa quý vị, trường hợp cha mẹ sợ con không chỉ xảy ra trong một vài gia đình, nhưng rất nhiều gia đình dưới những hình thức khác nhau. Vì sợ con, cha mẹ sẵn sàng chiều con, lắm khi chiều những chuyện rất là vô lý. Kết quả là cha mẹ mỏi mệt, người chung quanh ngao ngán, và những đứa con đó lớn lên không biết tôn trọng một thẩm quyền nào cả. Tại sao có những gia đình mà cha mẹ sợ con, còn con cái thì không kính sợ cha mẹ? Có nhiều lý do đưa đến sự đảo ngược đó. Trước hết, trong những gia đình vật chất đầy đủ, mọi việc thành công, tốt đẹp, thì nhu cầu của con người không phải là tranh đấu để sống còn, để có miếng cơm manh áo, mà lại có những nhu cầu khác, phức tạp hơn. Chúng ta muốn được chấp nhận, yêu thương, chiều chuộng. Chúng ta muốn hơn người khác, muốn có những điều mình mơ ước, muốn có quyền, muốn điều khiển người khác, muốn cái tôi của mình được tôn trọng, được chú ý, vân vân. Vì những nhu cầu phức tạp đó mà việc nuôi dạy con trở thành khó khăn, đến nỗi nhiều gia đình không dám có đứa con thứ hai, thứ ba. Một lý do khác khiến cha mẹ thường chiều con, lắm khi đến nỗi như là sợ con, là vì cha mẹ quá bận rộn, không có thì giờ cho con. Có những cha mẹ đi làm suốt ngày, chỉ ở gần con vài tiếng đồng hồ buổi tối, chỉ gặp con vài tiếng đồng hồ vào cuối tuần. Trong những giờ phút quý báu và ngắn ngủi đó, chúng ta không muốn nói hay làm điều gì phật ý con, sợ con có ấn tượng không tốt về cha mẹ. Ngoài ra, những lúc ở gần con, cha mẹ cũng quá mệt mỏi, cả thể xác lẫn tinh thần, không còn sức lực và ý chí để uốn nắn hay sửa dạy con. Con em chúng ta rất khôn ngoan và bén nhạy. Các em biết cha mẹ áy náy vì không có thì giờ cho các em, tội nghiệp các em vì biết các em thiếu tình thương của cha mẹ. Biết cha mẹ thương và muốn chiều cho mình vui, nên các em luôn vòi vĩnh điều này, điều kia. Như vậy, làm sao để cha mẹ có lại thẩm quyền trên con cái? Chúng tôi xin đề nghị ba điều sau đây. Thứ nhất, nhớ rằng là cha mẹ chúng ta có thẩm quyền trên con và đừng ngại sử dụng thẩm quyền đó. Thứ hai, chúng ta cần đặt giới hạn giữa cha mẹ và con cái rõ ràng ngay từ khi con còn nhỏ. Và đề nghị thứ ba, chúng ta cần sắp xếp lại đời sống, đặt lại thứ tự ưu tiên để có thì giờ cho con. Bây giờ chúng tôi xin trình bày đề nghị thứ nhất, đó là cha mẹ có thẩm quyền trên con cái và cha mẹ đừng ngại sử dụng thẩm quyền đó. Để con cái kính sợ và tôn trọng cha mẹ thay vì cha mẹ phải sợ con. Trước hết, chúng ta cần nhớ rằng là cha mẹ chúng ta có quyền trên con cái. Thẩm quyền đó đến từ Đức Chúa Trời, là đấng tạo dựng nên chúng ta, cũng là đấng thiết lập hôn nhân và gia đình. Chúa ban cho chúng ta thẩm quyền và trách nhiệm nuôi dạy và hướng dẫn con cái. Vì thế, con cái phải vâng lời và tôn kính cha mẹ. Cha mẹ cần phải sử dụng thẩm quyền của mình. Kinh Thánh dạy, hỡi kẻ làm con, phải vâng phục cha mẹ mình trong Chúa, vì điều đó là phải lắm. Hãy tôn kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được phước và sống lâu trên đất. Trích thư Ê-phê-sô chương 6 câu 1 đến câu 3. Trong thư Cô-lô-se, sứ đồ Phao-lô lại viết: Hỡi kẻ làm con, trong mọi sự hãy vâng phục cha mẹ mình, vì điều đó đẹp lòng Chúa. Trích thư Cô-lô-se chương 3 câu thứ 20. Nhiều khi con cái không kính sợ cha mẹ vì cha mẹ không dạy cho con biết là con có bổn phận phải tôn trọng thẩm quyền của cha mẹ, và khi cha mẹ dạy bảo, các em phải vâng lời. Sách Châm Ngôn trong Thánh Kinh Cựu Ước dạy như sau: Hỡi con, hãy nghe lời khuyên dạy của cha, chớ bỏ phép tắc của mẹ con, vì ấy sẽ như một dây hoa trên đầu con, giống như những vòng đeo quanh cổ của con. Trích Châm Ngôn chương 1 câu 8 câu 9. Cũng có khi con cái không kính sợ cha mẹ vì cha mẹ không sử dụng thẩm quyền của mình. Cha mẹ sinh ra con nên có thẩm quyền trên đời sống con, còn con cái phải vâng phục thẩm quyền của cha mẹ. Không những có thẩm quyền trên con cái, là cha mẹ chúng ta còn có trách nhiệm nuôi dạy và hướng dẫn con nên người. Khi cha mẹ không sử dụng thẩm quyền của mình, sẽ khó có thể làm tròn trách nhiệm. Người nào sử dụng thẩm quyền làm cha mẹ và làm trọn trách nhiệm dạy dỗ và hướng dẫn con theo lời Chúa dạy, đó là người thật sự thương con. Tác giả Châm Ngôn viết: Người nào kiêng roi vọt, ghét con trai mình, song ai thương con, ắt cần lo sửa trị nó. Trích Châm Ngôn chương 13 câu 25. Nếu cha mẹ không sử dụng thẩm quyền để uốn nắn con cái vào kỷ luật, các em lớn lên sẽ trở thành những con người vô kỷ luật, không sợ ai mà cũng không tôn trọng một thẩm quyền nào. Lúc đó, các em sẽ trở thành nỗi xấu hổ cho cha mẹ và là nan đề cho xã hội. Lời Chúa dạy, roi vọt và sự quở trách ban cho sự khôn ngoan, còn con trẻ phóng túng làm mất cỡ cha mẹ mình. Theo Châm Ngôn chương 29 câu thứ 15. Kính thưa quý thính giả, bài học về hôn nhân gia đình đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.